Greymont trưởng thành trong đấu tranh với sự bần cùng. Ladislaw Raymond sinh năm 1867, mất năm 1925, tiểu thuyết gia nổi tiếng người Ba Lan, do đã miêu tả tỉ mỉ sâu sắc số phận của nông dân và cuộc sống ở nông thôn, nên ông đã đoạt giải Nobel văn học vào năm 1924. Raymond sinh ngày 6 tháng 5 năm 1867 tại vùng đất Corbière-Vielki của Ba Lan lúc bấy giờ đang bị Nga, Đức, Áo xâm chiếm. Tuy quê hương ông đất đai phì nhiêu, nhưng dưới sự thống trị của ngoại bang, cuộc sống của nhân dân vô cùng khốn khổ. Cha Raymond là nhạc công đại phong cầm ở giáo đường địa phương. Hoàn cảnh kinh tế thuộc loại tương đối tốt ở nông thôn, nhưng cuộc sống vẫn khá gian khổ. Năm lên 6 tuổi, Raymond được người cậu là phó mục sư dạy cho tiếng Latin. Sau đó, ông tình cờ tìm thấy rất nhiều tác phẩm văn học có giá trị bằng tiếng Latin trong thư viện của giáo xứ. Những cuốn sách này đã khiến ông say mê và đọc sách trở thành niềm vui duy nhất của ông. Do cuộc sống quá nghèo khổ, năm lên 7 tuổi, Raymond phải đi chăn thả đàn dê ngoài đồng cỏ. Khi làm việc, ông mang theo sách, hễ có thời gian là lấy ra đọc. Ông học được rất nhiều kiến thức từ trong sách vở, từ đó suy nghĩ và cảm thấy rất bất mãn với hoàn cảnh của mình. Năm 1881, Raymond được gửi đến Warsaw học trung học. Vì ông tham gia phong trào giải phóng dân tộc nên bị trường đuổi học. Từ đó về sau, ông đã làm thợ may, diễn viên kịch, công nhân đường sắt, nhân viên đo đạc đất đai, tiếp thị gỗ. Năm 1890, ông tìm được một công việc trong ngành kỹ thuật đường sắt, đồng thời bắt đầu sự nghiệp sáng tác của mình. 7 năm sau, ông xuất bản tập truyện ngắn đầu tiên, nhưng quan hệ của ông với cấp trên không tốt, làm việc cũng không xuất sắc nên bị đuổi việc. Ông dường như hai bàn tay trắng trở về Warsaw. Trong một khoảng thời gian rất dài, ông sống cùng phòng với một thợ giày, một thợ may và một thợ gạch, nhưng ông vẫn là người nghèo nhất. Vì rỗng túi, trong nửa năm, ông không ăn được một bữa nào cho ra hồn. Sự tôi luyện đầy gian khổ này khiến ông lĩnh ngộ và có được nhận thức cực kỳ sâu sắc đối với xã hội và đời người. Vốn sống phong phú đã cho ông một kiến thức mà không phải trường học nào cũng dạy được. Điều này đã giúp ông đặt cơ sở vững chắc cho sáng tác của mình. Năm 1896, ông xuất bản cuốn tiểu thuyết dài mang tên Đào Hát và năm sau xuất bản tiếp tập Chất Men năm 1897, khiến ông có được ảnh hưởng nhất định trong giới văn học Ba Lan. Qua mấy năm sáng tác gian khổ, tiểu thuyết dài mang tên Đất Hứa, hai tập, được xuất bản năm 1899. Bộ tác phẩm này đã làm chấn động cả Đông Âu và được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau, giúp ông có được địa vị trên văn đàn thế giới. Tiếp đó, ông bắt đầu sáng tác tác phẩm Những Người Nông Dân từ năm 1904 đến năm 1909, gồm 4 tập. Do không hài lòng với bản thảo đầu tiên, nên ông đã đốt đi và viết lại. Năm 1904, bộ tác phẩm sử thi miêu tả số phận người nông dân và cuộc sống nông thôn Ba Lan dưới sự thống trị của Sa Hoàng Nga ra đời đã chinh phục độc giả trên toàn thế giới và cũng giúp Raymond đoạt giải Nobel văn học. Bernard Shaw, cha đẻ của kịch ý niệm. George Bernard Shaw sinh năm 1856, mất năm 1950, nhà soạn kịch nổi tiếng nước Anh. Vì tác phẩm của ông có tinh thần nhân đạo và chủ nghĩa lý tưởng sâu sắc, cùng với nghệ thuật châm biếm đã phủ một vẻ đẹp đặc biệt cho ý thơ mà được nhận giải Nobel Văn học năm 1925. Bernard Shaw sinh ngày 26 tháng 7 năm 1856 trong một gia đình viên chức nhỏ ở thủ phủ Dublin thuộc đất nước Ireland. Mặc dù trưởng thành trong một gia đình có cuộc sống ngày càng đi xuống, nhưng mẹ ông là một người rất say mê âm nhạc. Tình yêu âm nhạc của bà đã hun đúc tâm hồn trẻ thơ của Bernard Shaw. Từ nhỏ, Bernard Shaw đã rất thích những tác phẩm kịch. Năm 7 tuổi, cậu bắt đầu ham mê đọc sách. Trong trường, Cậu thường kể cho các bạn cùng lớp nghe câu chuyện Iliad và Odyssey trong Sử thi Hy Lạp. Vì gia đình nghèo khổ, năm 14 tuổi, ông không được đi học nữa, mà phải đi làm chân phụ việc tại một công ty bất động sản ở Dublin. Năm 20 tuổi, ông đến Luân Đôn làm việc ở công ty điện thoại Edison. Ngoài công việc, ông thường đi sở thú. Ở đó, ông đọc ngấu nghiến các loại sách báo mà mình sưu tầm được. Ngoài ra, ông còn tham gia các buổi thảo luận về văn học và rất nhiều hội thảo về lý luận xã hội khác. Nhờ vậy mà ông đã tích lũy được rất nhiều kiến thức. Sau đó, công ty bị chuyển nhượng, Bernard Shaw lại thất nghiệp. Lúc này, ông quyết tâm mưu sinh bằng cách viết văn. Đầu tiên, mục tiêu của Bernard Shaw là trở thành nhà văn viết tiểu thuyết. Ông sáng tác rất chuyên cần, mỗi ngày kiên trì viết 20 trang bản thảo. Trong 7 năm, ông viết tổng cộng 5 bộ tiểu thuyết dài, nhưng đều bị nhà xuất bản trả lại bản thảo và chỉ nhận được 6 bản Anh tiền thù lao, cuộc sống đều phải nhờ mẹ tiếp tế. Trong cảnh túng thiếu, Bernard Shaw vẫn rất chú trọng học tập và cũng không từ bỏ sáng tác. Ông dần dần chuyển hướng sáng tác sang âm nhạc, mỹ thuật và bình luận kịch. Ý tứ văn chương rõ ràng, ngòi bút vừa sắc bén vừa khôi hài, khiến ông dần dần trở thành nhà bình luận nổi tiếng. Sau đó, ông chuyển hướng sang sáng tác kịch. Năm 1892, ông viết vở kịch đầu tiên có tựa đề Ngôi nhà của những người quá vợ. Sau khi biểu diễn đã giành được thành công to lớn, mấy chục năm sau, ông sáng tác rất nhiều kịch bản, nội dung có quan hệ mật thiết với những vấn đề xã hội mà mọi người quan tâm, nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của người xem và sự đánh giá cao của giới phê bình chuyên nghiệp. Năm 1923, vở Nữ Thánh John ra đời được đánh giá là đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tác của Bernard Shaw, góp phần quan trọng giúp ông đoạt giải Nobel văn học. Ngày 2 tháng 11 năm 1950, Bernard Shaw qua đời ở tuổi 94. Tối hôm đó, tất cả các nhà hát trên toàn thế giới đều ngừng biểu diễn trong 5 phút, tắt toàn bộ ánh đèn trên sân khấu. Người ta dùng hình thức mặc niệm này để tỏ lòng thương tiếc sự ra đi của một thiên tài. Delecta, nữ sĩ giàu cá tính. Grazia Delecta, sinh năm 1871, mất năm 1936, nữ tiểu thuyết gia nổi tiếng người Italia. Bằng tất cả cảm hứng sáng tác, bà đã biểu hiện sự thông cảm sâu xa khi phản ánh các vấn đề của nhân loại và đã đoạt giải Nobel văn học năm 1926. Grazia Deledda sinh ngày 27 tháng 9 năm 1871 trong một gia đình theo tín ngưỡng Thiên Chúa giáo ở thị trấn Nuoro, đảo Sardinia, Italia. Cha bà là luật sư, 3 lần được bầu làm thị trưởng. Ông là người chính trực, hào phóng, trầm lặng và uyên bác. Vào các kỳ nghỉ, gia đình Deledda thường mời bạn bè đến chơi, nên nữ nhà văn tương lai có điều kiện quan sát sự muôn màu muôn vẻ của tính cách con người. Thêm vào đó, cảnh sắc và cuộc sống nơi đây cũng góp phần hun đúc tư tưởng và tính tình của bà, đồng thời khêu gợi trí tưởng tượng và cảm ngộ sâu sắc đối với cái đẹp, là động lực giúp bà theo đuổi sự nghiệp sáng tác. Theo tập tục ở Sardinia, bổn phận của con gái là phải lo việc nhà, không được nhận bất cứ sự giáo dục nào. Tuy rất thích đi học, nhưng năm lên 10 tuổi, Deledda đã bị ép buộc phải ở nhà. Đối với bà, việc rời trường học quá sớm không giết chết khát khao học tập. Ngược lại, đã gợi cho bà niềm tin tiến thủ. Bà không oán trách, nhưng cũng không chấp nhận số phận, quyết tâm tìm cách học khác. Rồi một cơ hội đã đến với bà, bác bà qua đời để lại một số lượng lớn sách. Số sách này đã trở thành nguồn kiến thức vô tận của bà. Bà chăm chỉ học không biết mệt mỏi, vừa đọc vừa nghiên cứu sâu các tác phẩm của Tolstoy, Piron, Hugo cùng rất nhiều tác phẩm văn học Italia. Năm 14 tuổi, Deledda đăng truyện ngắn Giọt máu Sardinia trên tạp chí thời trang Ultima Moda. Việc này không những không được tán thưởng ở địa phương mà ngược lại còn gây sự phẫn nộ. Người ta trách mắng bà to gan cuồng vọng, không giữ đạo phụ nữ. Nhưng De Leda vốn tính tình điềm đạm đã thể hiện sự quật cường của mình bằng cách viết danh ngôn của Dantin lên bàn. Đi con đường của chính mình, mặc cho người ta nói gì thì nói. Từ đó về sau, bà cần cù sáng tác, viết rất nhiều tác phẩm ưu tú, được độc giả trên toàn thế giới yêu thích và giới văn học đánh giá cao. Tác phẩm nổi tiếng nhất của bà là Người Mẹ, năm 1920, và tiểu thuyết tự truyện Cosima, ghi lại toàn bộ cuộc đời và tư tưởng của De Leda, được xuất bản năm 1937, sau khi bà qua đời. De Leda không thích khoa trương, rất ít tham gia hoạt động xã hội. Ngoài sáng tác, bà cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm của người vợ hiền, người mẹ tốt. Khi nhận giải Nobel, bà khiêm tốn nói bản thân không có sở trường diễn thuyết. Bà dẫn một câu ngạn ngữ: những lúc trang trọng, hãy để cho bạn bè nói nhiều. Bergson, nhà triết học nhận giải Nobel văn học. Henry Bergson, sinh năm 1859, mất năm 1941, là nhà triết học người Pháp gốc Do Thái. Do ông có tư tưởng phong phú và kỹ năng diễn đạt trác việt nên đã đoạt giải Nobel văn học năm 1927. Bergson sinh ngày 18 tháng 10 năm 1859 tại Paris, Pháp. Cha mẹ ông đều là người Do Thái. Cha ông là một nghệ sĩ dương cầm, tính tình khiêm tốn, chính trực. Mẹ ông là một phụ nữ thanh nhã, có giáo dục, tính nết dịu dàng, nhân hậu. Năm 4 tuổi, Bergson theo gia đình đến định cư tại Thụy Sĩ. Nơi họ ở chính là Geneva, cái nôi của những nhà triết học. Dường như đây là điềm báo trước sau này, Bergson sẽ trở thành một triết học gia. Năm 9 tuổi, Bergson được gửi đến Paris học trung học. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng ông đã rất tự lập. Lúc đó, cha mẹ ông di cư đến London. Bergson một mình ở lại Paris trọ học. Trong cuộc sống học tập gần 10 năm xa gia đình, Bergson đều tự chăm sóc bản thân. Khi gặp khó khăn thì một mình đối mặt, gặp vấn đề thì tự mình nghĩ cách giải quyết. Quá trình rèn luyện này khiến ông trở nên già dặn và độc lập hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác. Khi còn học tại trường trung học Condorcet, Bergson được bạn bè và thầy cô khen ngợi bởi trí thông minh và tinh thần say mê học tập. Thành tích học tập của ông luôn khiến mọi người ngưỡng mộ. Năm 16 tuổi, trong cuộc thi học sinh trung học toàn quốc lần thứ nhất, ông đứng đầu môn diễn thuyết bằng tiếng Latin, tiếng Anh, môn địa lý đứng thứ hai và cũng được khen thưởng trong môn dịch viết tiếng Hy Lạp. Năm 17 tuổi, dự cuộc thi toàn quốc lần hai, Bergson đứng đầu môn viết văn bằng tiếng Pháp và môn toán học. Năm 18 tuổi, ông lại đứng đầu môn toán cơ sở, vũ trụ học và lực học trong cuộc thi toàn quốc lần ba. Còn cuộc thi của các khoa trong trường, ông không bao giờ có đối thủ. Bên cạnh việc học giỏi, Bergson còn là người rất chân thành, chính trực, khiêm tốn, là một học sinh tốt cả về đạo đức lẫn học tập. Người ta khen ngợi ông là chưa từng thấy một học sinh trung học nào hào hoa phong nhã như ông. Lúc đó, Bergson là học sinh trung học, nhưng ông đã có hứng thú mãnh liệt với triết học. Ông mong muốn được những nhà triết học nổi tiếng chỉ dạy vì hiểu được rằng đây là một môn học vô cùng nghiêm túc. Năm 19 tuổi, Bergson thi đỗ vào khoa triết trường Đại học Sư phạm Paris danh tiếng với thành tích đứng thứ ba. Lúc đó, hứng thú của Bergson đối với triết học càng thêm sâu sắc, đồng thời quyết chí trở thành một triết gia. Năm 1881, Bergson nhận được học vị cử nhân triết học và làm giáo viên ở một trường trung học. Ông vừa dạy học, vừa bắt đầu hoạt động nghiên cứu. Năm 1889, ông bảo vệ luận án tiến sĩ với luận văn Các dữ kiện trực cảm của ý thức. Về sau, ông được bầu vào Viện Hàn Lâm Pháp. Henry Bergson còn là cha đẻ của thuyết trực giác, có ảnh hưởng lớn đến văn học và triết học Pháp nói riêng và phương Tây nói chung. Ngoài ra, tác phẩm Tiến hóa sáng tạo năm 1907 cũng là cuốn sách mang ý nghĩa cách mạng thời đại của ông. Onset, nữ văn sĩ Na Uy đoạt giải Nobel văn học. Sigrid Onset, sinh năm 1882, mất năm 1949. Nữ văn sĩ Na Uy, tác phẩm Christine Lorenz Datter của bà được vinh dự gọi là tấm bia của văn học Na Uy, đoạt giải Nobel văn học năm 1928. Unset sinh ngày 20 tháng 5 năm 1882 tại Kalundborg, Đan Mạch. Mẹ bà là người có học thức uyên bác, cha bà là nhà khảo cổ học danh tiếng người Na Uy, chuyên nghiên cứu cuộc sống tiền sử của cư dân trên bán đảo Scandinavia, Bắc Âu, có trình độ tương đối cao trên các mặt khảo cổ học và lịch sử cổ đại. Lúc còn nhỏ, Unset rất thích nghe cha kể chuyện thần thoại Bắc Âu và truyền kỳ cướp biển Bắc Âu. Người cha đã gợi lên cho bà sự hứng thú mãnh liệt đối với lịch sử, đặc biệt là lịch sử Trung cổ Na Uy. Điều này có tác dụng rất lớn cho những tác phẩm văn học lấy đề tài là cuộc sống lịch sử trung đại của bà sau này. Không may sau đó, cha của Unset mắc một chứng bệnh nan y. Bóng đen bệnh tật khiến cho gia đình rơi vào không khí bi thương buồn chán. Cha bà qua đời vì bệnh khi chưa đến tuổi 40, lúc đó Unset chỉ mới 11 tuổi. Đối với bà, điều này là một sự mất mát vô cùng lớn lao. Sau này, trong tiểu thuyết Christine Lawrence Daughter, bà đã chân thành bày tỏ lòng kính yêu đối với cha mình. Là con gái lớn trong gia đình, sau khi tốt nghiệp trường thương nghiệp, Unset đã nén đau, bỏ cơ hội vào đại học. Năm 17 tuổi, để kiếm tiền nuôi cả gia đình và cho em gái ăn học, Unset vào làm thư ký cho một công ty. Tuy đây không phải là công việc yêu thích, nhưng bà vẫn làm việc chăm chỉ. Unset đã làm thư ký 10 năm, mãi cho đến khi đứa em gái nhỏ nhất có thể tự lập. Trong thời gian 10 năm này, Unset vừa làm việc, vừa chăm sóc gia đình, vô cùng vất vả. Nhưng khát khao học tập của bà không vì thế mà mất đi. Toàn bộ thời gian rảnh rỗi, bà đều dồn cho việc học tập và đọc sách. Bà chuyên cần không mệt mỏi học tập tất cả những kiến thức có thể có được. Chính trong giai đoạn này, bà đã nảy sinh hứng thú đối với văn học và khát khao trở thành một nhà văn. 10 năm làm thư ký đã giúp Unset thu hoạch một kho kiến thức khổng lồ về những đắng cay ngọt bùi mà xã hội mang lại. Trong trường học xã hội to lớn đó, bà có cơ hội tiếp xúc với các nhân vật thuộc mọi tầng lớp, hiểu được sự đau khổ và niềm hạnh phúc trong cuộc sống của họ, hiểu được sự ấm cúng, lạnh nhạt, đau thương của nhân tình thế thái. Những điều này đã làm phong phú thêm vốn sống và cung cấp tư liệu dồi dào cho việc sáng tác văn học của bà sau này. Năm 25 tuổi, Unset xuất bản tiểu thuyết Phu nhân Martha Olney năm 1917. Năm 29 tuổi, bà lại xuất bản tiểu thuyết Jenny năm 1911. Được người đọc hoan nghênh nhiệt liệt là tác phẩm giúp bà thành danh. Năm 1922, Unset xuất bản tiểu thuyết Christine, con gái của Lawrence, năm 1920, năm 1922. Miêu tả toàn bộ các sự kiện lớn, phong tục tập quán, lý tưởng của quần chúng lao động trong quá trình Na Uy bị Đan Mạch xâm chiếm và đồng hóa thế kỷ 14, và nhờ đó đoạt giải Nobel văn học. Bà còn được tặng thưởng huân chương cao quý Thánh Ola vì những đóng góp to lớn trong văn học và sự nghiệp phục vụ nhân dân. Thomas Mann, thiên tài ôm chí lớn. Thomas Mann sinh năm 1875, mất năm 1955, tiểu thuyết gia người Đức. Tác phẩm tiêu biểu nhất của ông là Gia đình Bodensbrook, dùng phương thức biên niên sử tái hiện một cách nghệ thuật cả quá trình lịch sử từ thịnh đến suy của giai cấp tư sản tự do Đức. Ông đoạt giải Nobel văn học năm 1929. Thomas Mann sinh năm 1875 tại thành phố Lübeck, Đức. Ông nội và cha ông đều là những thương nhân thành đạt và là thành viên có thế lực trong chính quyền thành phố. Thời thơ ấu của ông vô cùng tươi đẹp, ngày chơi đùa trong hoa viên, tối nghe mẹ đọc thơ, kể chuyện thiếu nhi của Andersen và anh em nhà Grimm cho ông nghe. Khi học tiểu học, ông không thích quy định cứng nhắc của trường, dường như được đặt theo chế độ quân đội Đức. Theo lời của ông sau này, ngoài kiến thức ngữ pháp ra, ông không học được thứ gì khác. Khi học trung học, Thomas Mann rất thích thần thoại, kịch và âm nhạc. Ông thường tham gia những buổi biểu diễn của trường. Mỗi lần biểu diễn, ông đều làm cho các bạn thích thú cười ngất. Lúc đó, ông rất sùng bái Heine vì cho rằng Heine là nhà viết văn thiên tài nhất của Đức. Ông theo kiểu châm biếm của Heine thử viết văn, đã viết một lượng lớn tản văn và thơ ca. Ông còn cùng các bạn lập ra báo văn học và nghệ thuật có tên là Gió Bão Mùa Xuân và thường xuyên viết bài cho nó. Năm 18 tuổi, khi tốt nghiệp, ông ôm lý tưởng lớn rời khỏi quê hương, bắt đầu cuộc sống tự lập. Thomas Mann đến Munich làm việc cho một công ty bảo hiểm, nhưng không phút nào lơ là nguyện vọng sáng tác văn học. Ông vừa làm việc, vừa bắt đầu sáng tác ngay trên bàn làm việc khi điền xong các đơn bảo hiểm. Năm 19 tuổi, ông xuất bản tiểu thuyết ngắn Sa Đọa. Tác phẩm đầu tiên của ông đã được giới văn học đánh giá tốt. Mấy năm sau đó, ông vừa sáng tác vừa đến trường cao đẳng công nghiệp Munich dự thính các môn lịch sử, kinh tế, nghệ thuật, văn học. Ông đã đọc qua các trước tác triết học của Friedrich Nietzsche và còn có hứng thú sâu sắc với đại văn hào Tolstoy của Nga. Những tác phẩm này đối với sáng tác cả đời của ông đều có ảnh hưởng rất lớn. Thomas Mann chưa qua trường lớp đào tạo chính quy, hoàn toàn dựa vào việc tự học mà tích lũy kiến thức cho riêng mình. Năm 1901, tác phẩm tiêu biểu của Thomas Mann, Gia đình Bogdan Brooks, được xuất bản. Cuốn sách này lập tức nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của độc giả. Người ta xếp thành hàng dài để mua sách. Trước đó, để sáng tác cuốn sách này, cả một năm ông đóng cửa không tiếp khách, không tham gia bất cứ hoạt động xã hội nào. Để viết những tình tiết nhỏ trong sách sao cho phù hợp, ông đã hỏi các chuyên gia về các vấn đề kinh tế, chính trị, hỏi mẹ và em gái những việc lặt vặt trong gia đình, thậm chí công thức làm bánh ngọt. Sự thành công của Gia đình Bogdan Brooks không tách rời khỏi sự tích lũy và lao động gian khổ trong nhiều năm. Chính cuốn sách này đã giúp ông đoạt giải Nobel văn học sau hơn 20 năm. Thomas Mann là một nhà văn chuyên cần sáng tác. Sau khi qua đời, ông đã để lại vô số tác phẩm. Ông từng nói, cho dù sống đến 120 tuổi, tôi cũng không thiếu đề tài để viết. Lewis, người Mỹ đầu tiên đoạt giải Nobel văn học. Sinclair Lewis, sinh năm 1885, mất năm 1951, nhà văn Mỹ, với nghệ thuật kể chuyện sâu sắc, làm rung động lòng người, và đã khai sáng phong cách viết mới một cách tài hoa, nên đoạt giải Nobel văn học năm 1930. Lewis sinh ngày 7 tháng 2 năm 1885 tại bang Minnesota, miền Tây nước Mỹ. Cha ông là một bác sĩ, tính cách rất nghiêm khắc, thô bạo, ít nói, ít cười. Ba anh em Lewis đều rất sợ cha, tình cảm cha con có một khoảng cách khá lớn. Mẹ của Lewis là con gái một bác sĩ, rất hiền lành, nhân hậu. Vì sự thô bạo của chồng nên quanh năm bà rầu rĩ, không vui. Khi Lewis được 6 tuổi thì mẹ qua đời. Lewis mất đi tình yêu của người mẹ và lại không có cách gì kết nối với người cha, nên trong lòng đầy cảm giác đau thương, tính cách từ đó dần trở nên cô độc và hướng nội. Lúc còn nhỏ, Lewis như một con vịt con ngốc nghếch, đầu mọc toàn tóc màu đỏ, mắt vì cận thị nên lúc nào nhìn cũng đờ đẫn. Trên mặt thì nổi bật cái mũi màu đỏ, người gầy yếu, khi đi thì như lắc lư, rất buồn cười. Không có đứa trẻ nào muốn chơi cùng ông, trong nhà cũng không có người hiểu ông, cha ông lúc nào cũng mắng ông là đồ ngu ngốc, không có tương lai. Đến khi vào trung học, tướng mạo của ông lại bị các bạn đem ra chế giễu, miệt thị, thầy giáo cũng xem thường ông một cách vô cớ. Bất chấp những lạnh nhạt bất công này, Lewis sống trong thế giới mơ ước của riêng mình. Hơn nữa, ông còn tìm thấy một sức mạnh có thể giúp ông chống lại sự lạnh nhạt của thế gian bằng cách một mình ngồi trầm lặng trong thư viện, thả hồn vào đại dương sách. Tất cả các loại sách mở ra trước mắt ông một thế giới chân thực sinh động, truyền tải một sức mạnh giúp ông vượt lên phía trước. Lewis trở nên thành thục hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác về tư tưởng, đồng thời cũng đặt cơ sở vững chắc cho ông bước vào con đường sáng tác văn học sau này. Cha của Lewis là bác sĩ, nên trong nhà có rất nhiều tác phẩm đáng giá. Chính điều này đã đáp ứng nhu cầu đọc sách của Lewis, kích thích ông quyết tâm theo đuổi hoài bão trở thành nhà văn. Từ năm 15 tuổi, Lewis bắt đầu viết nhật ký. Những lời nói, cử chỉ và cách ứng xử của con người trong cuộc sống, những suy nghĩ và lý giải của ông về thế giới đều được ông ghi vào nhật ký. Chính nguồn tư liệu quý giá này đã giúp ích cho ông rất nhiều trong việc sáng tác. Năm 18 tuổi, Lewis ôm tình yêu chân chính đối với văn học, bước vào Đại học Yale nổi tiếng. Thời gian học đại học, ông bắt đầu tập sáng tác. Mãi đến khi qua đời trong vòng hơn 50 năm, ông đã viết 22 tiểu thuyết dài và rất nhiều truyện ngắn. Lewis trở nên nổi tiếng thật sự bắt đầu từ tiểu thuyết Phố Chính năm 1920 và tác phẩm đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tác của ông là Puppet năm 1922. Do đã từng làm ký giả thời sự, lại giỏi quan sát, nên ông có một hiểu biết sâu sắc đối với xã hội Mỹ. Trong hai cuốn tiểu thuyết này, ông đã miêu tả và châm biếm một cách không lưu tình các tệ nạn tồn tại trong xã hội. Ông chính là nhà văn mở đường cho chủ nghĩa hiện thực phê phán của Mỹ. Goldsworthy, người gác đêm trung thành với đạo đức thời đại. John Goldsworthy, sinh năm 1867, mất năm 1933, nhà văn theo chủ nghĩa hiện thực phê phán kiệt xuất người Anh, đoạt giải Nobel văn học năm 1932. Goldsworthy sinh ngày 14 tháng 8 năm 1867 tại Kingston Hill, miền Nam nước Anh. Cha ông là một luật sư nổi tiếng, đồng thời kiêm nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị của nhiều công ty lớn, nên gia đình rất giàu có. Sau khi tốt nghiệp trường quý tộc Harrow, ông vào Đại học Oxford học luật. Tuy vậy, ông không hề có hứng thú với pháp luật, chỉ mê đua ngựa, chìm đắm trong những buổi tụ tập của xã hội thượng lưu, tinh thần trống rỗng, không hề có mục tiêu sống. Khi tốt nghiệp đại học, có bằng luật sư trong tay, nhưng ông chưa bao giờ đến tòa án. Thay vào đó, ông đi chu du thế giới mất 2 năm trời. Hành trình đó tuy nhiên đã giúp Goldsworthy mở rộng tầm mắt, nhận thức được cuộc sống chân thật ngoài xã hội thượng lưu Anh, đồng thời dần dần thoát khỏi thói quen sinh hoạt của con em quý tộc. Hơn nữa, cuộc hành trình này đã cho ông gặp hai người bạn có tác động lớn trong việc giúp ông quyết định bước vào con đường sáng tác văn học. Một người là Conrad, sau này cũng trở thành nhà văn nổi tiếng. Họ vừa gặp mặt mà như đã quen biết từ lâu. Người kia là phu nhân Ida xinh đẹp, vợ của một tay công tử phong lưu. Họ nhanh chóng ngưỡng mộ nhau dù bị xã hội phản đối. Sau này, Ida trở thành vợ của ông và cũng trở thành động lực lớn nhất giúp ông thành công trên con đường này. Trong những tác phẩm đầu tiên, Jocelyn và From the Four Winds, Bốn Ngọn Gió, năm 1897, phần nhiều ông đưa ra những phê phán và kháng nghị đối với thành kiến xã hội. Từ những tác phẩm ở thời kỳ đầu này, có thể thấy rõ ông không phải là một tác giả văn học chân chính. Ông chỉ căn cứ vào những trải nghiệm của mình, nên truyện của ông không có chiều sâu về tư tưởng và thiếu kỹ năng sáng tác. Conrad là người thưởng thức và bình luận tác phẩm của ông đầu tiên và đưa ra rất nhiều lời khuyên bảo chân thành. Từ đó, ông bắt đầu ra sức đọc sách, chăm chỉ nghiên cứu các tác phẩm của những nhà văn nổi tiếng. Ông kế thừa truyền thống chủ nghĩa hiện thực của Descartes, học phương pháp quan sát con người và kỹ năng diễn đạt của Mopassant. Nhiều năm học tập và nghiên cứu đã đặt cơ sở vững chắc cho việc sáng tác của ông sau này. Tiểu thuyết The Forsyth Saga, truyện gia đình Forsyth gồm 5 tác phẩm, 3 tiểu thuyết và 2 truyện ngắn được Goldsworthy viết trong 10 năm và là tác phẩm tiêu biểu nhất của ông. Trong tác phẩm này, thông qua sự sụp đổ và chết chóc của người nhà Forsyth mà Goldsworthy đã hoàn thành suy nghĩ của ông đối với xã hội và đời người. Tác phẩm như bộ sử thi này có giá trị nghệ thuật rất cao, thể hiện chân thực tinh thần của con người và cuộc sống xã hội nước Anh vào cuối thế kỷ 19 đến mấy chục năm đầu thế kỷ 20, trở thành một tấm gương để mọi người nhận thức giai đoạn lịch sử đó. Cuộc đời của Goldsworthy cũng giống như người gác đêm trung thành, mang lòng đèn, tác phẩm chói lọi của ông, Đi Tuần, cho thấy sự nhẫn tâm và lương thiện, cái đẹp và cái xấu của cuộc đời. Pirandello, nhà văn đoạt giải Nobel ngay lần đầu tiên được đề cử. Luigi Pirandello, sinh năm 1867, mất năm 1936, tiểu thuyết gia, kịch tác gia người Ý, đã đoạt giải Nobel văn học năm 1934. Lịch sử cạnh tranh của giải Nobel văn học là vô cùng ác liệt. Ngoài Brudholm, được giải ngay lần tiến cử đầu tiên vào năm 1901. Rất ít người giật giải quán quân ngay trong lần đầu này. Pirandello quả là người may mắn, lần đầu tiên được Học viện Hoàng gia Italia tiến cử thì đã dễ dàng nhận được giải. Tất nhiên, điều này có liên quan tới những thành tựu nổi bật mà Pirandello có được trong những năm cống hiến đời mình cho sự nghiệp sáng tác văn học. Pirandello sinh ngày 28 tháng 6 năm 1867 tại phía nam đảo Sicily, Italia. Cha ông là một nhà buôn lưu huỳnh, gia đình giàu có, đồng thời cũng rất yêu nước. Cha ông và ba người cậu đã từng tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh chống quân Áo xâm lược và giành chiến thắng thống nhất Italia. Cha Pirandello hy vọng ông có thể trở thành người kế thừa sự nghiệp, nhưng Pirandello không hề có chút hứng thú với kinh doanh. Chí hướng của ông là trở thành một nhà văn và hiến dâng tất cả cho sự nghiệp văn học. Với ý chí này, sau khi tốt nghiệp trung học, Pirandello vào học ngành ngữ văn ở Đại học Roma và Đại học Palermo. Sau đó, vì không hài lòng với trình độ giảng dạy tại đây, ông chuyển sang Đại học Bonn của Đức học ngôn ngữ học. Sau khi tốt nghiệp, Pirandello trở về Italia làm giảng viên tại trường Đại học Rome. Thời niên thiếu, Pirandello đã viết một vở kịch có tên là Người Giả Mang cùng với bạn bè để biểu diễn ở nhà. Vào đại học, ông vẫn tiếp tục viết văn và đã sáng tác một số thơ ca tiểu thuyết. Tiểu thuyết dài, Người Đàn Bà Bị Ruồng Bỏ, xuất bản năm 1901 đã tỏ rõ tài năng của Pirandello trên văn đàn. Khi sự nghiệp sáng tác của Pirandello đi gần tới đỉnh cao thì tai nạn giáng xuống đầu ông. Năm 1903, mỏ lưu huỳnh mà cha ông đầu tư xảy ra sự cố sập hầm dẫn đến phá sản, cuộc sống rơi vào tình trạng khốn cùng. Vợ Pirandello do sự kiện này cũng bị bệnh thần kinh. Tất cả những điều đó giống như một cây thánh giá nặng nề đè lên người, khiến ông vô cùng mệt mỏi, thậm chí từng nghĩ đến chuyện tự sát. Nhưng Pirandello vẫn tỏ rõ ý chí kiên cường, số phận vô thường khiến ông sinh ra nghi vấn các giá trị và ý nghĩa tồn tại của con người. Ông đưa những suy nghĩ này vào trong sáng tác văn học. Có thể nói, Pirandello là một nhà văn phi thường. Cả đời ông đã viết tổng cộng 7 bộ tiểu thuyết dài và hơn 300 truyện ngắn. Từ năm 1915, ông gần như dành toàn bộ thời gian cho việc sáng tác kịch. Các tác phẩm của ông mang khuynh hướng duy thực, đi sâu vào tâm lý, miêu tả nỗi đau khổ của con người. Vở kịch Sáu Nhân Vật Đi Tìm Tác Giả năm 1921 thật sự tạo cú thúc quyết định cho sự phát triển của sân khấu kịch hiện đại Italia.